This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Greetings, các bạn đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thương Nga, Dương Phục và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga và anh Dương Phục. Bữa nay đông quá, vui quá.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục. Lâu quá rồi mới nói làm việc với anh Dương Phục. Anh Dương Phục lâu quá không có tái xuất giang hồ với Thu Nga. Nhưng mà hôm nay cùng làm chung thì anh Dương Phục với chị Thủy có khỏe không?
Vâng, xin chào chị Thu Nga, khỏe thì vẫn khỏe, nhưng mà lạnh quá.
Lạnh thì ăn nhầm chứ?
Vũ Thanh Thủy, ăn nhầm chứ.
Tại sao?
Người già sợ lạnh lắm.
Vâng, nếu mà sợ lạnh ở bên miền Houston, Texas đó, hay là Dallas đó, thì mùa này lạnh lắm. Nếu vậy thì phải chạy qua đi tìm cái nơi mà nắng ấm đi thôi, giống như những con chim tuyết đó chị Thu Nga. Mỗi mùa đông đó là nó bay về cái vùng nắng ấm, rồi sau đến mùa hè thì nó lại bay vào cái vùng mát hơn chị Thu Nga.
Vâng, nếu mà chị Vũ Thanh Thủy nói như vậy thì quý vị cũng biết rằng chị Vũ Thanh Thủy đang ở một cái nơi nắng ấm. Mà chị Thủy đang nói rằng là mình là người sung sướng trong khi là mình phải ngồi ở đây trong một cái xứ thật là lạnh. Anh Dương Phục nhỉ?
Vâng, chị Thu Nga không bao giờ lạnh cả. Chị nóng ở trong lòng nóng ra mà.
Ủa giờ anh làm thơ phải không?
Vâng, bao giờ thì cũng nghĩa là người ta bảo là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Và nếu mà cái cảnh mà có buồn đi chăng nữa mà cái người vui đó thì ở đâu là cũng ấm áp cả. Thành ra ở đây chúng ta có thể thấy, nhưng mà rõ ràng tình hình thời sự mấy ngày nay thì là rất là nóng sốt, mà nó cũng liên quan đến cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình nữa. Cho nên chúng tôi muốn đưa cái đề tài này lên. Đó là cái vấn đề tài nghe thì có vẻ chính trị, phóng chị Thu Nga với anh Dương Phục. Đề tài về vấn đề mà di dân, nhưng mà nó rất là hợp với lại tình yêu và gia đình, bởi vì liên quan tới rất nhiều gia đình. Những cái gia đình của những người mà đang theo những cái đoàn caravan mà đi từ Nam Mỹ đi qua Mỹ Tây Cơ, rồi mong muốn vượt biên giới Mỹ Tây Cơ để vào Mỹ đem theo trẻ con. Thành ra cái đó là chuyện của tình yêu và gia đình, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, khi mà nói về cái đoàn di dân á, thì chúng ta sẽ đặc biệt nói về trẻ em. Tại vì một phát ngôn viên của Bộ Nội an hồi tuần qua xác nhận rằng chính phủ Mỹ thì hiện đang giữ một cái con số kỷ lục là 14.000 trẻ em di dân vào Mỹ. Và những cái hình ảnh mà chúng ta thấy là họ đưa lên trên cái mặt báo trên Internet á, là những cái đứa trẻ mà nó bị cha mẹ nó lôi kéo. Thành ra cái hình ảnh mà của con nít đó thường làm cho người ta động tâm, mà cái con nít đó thì người ta dùng nó bất cứ ở trong cái trường hợp nào. Và hôm nay thì chúng tôi nói riêng về di dân. Tuy nhiên nói về con nít thì chúng ta cũng không quên là theo cái thống kê của Liên Hiệp Quốc á, thì con số mà con nít á, nó bị tai nạn về nhiều cái trường hợp ghê lắm, thì người ta đem cái thân phận của con nít ra, mà người ta khi mà có cái hình ảnh con nít thì mình cảm thấy rất là thương tâm, phải không anh Dương Phục? Bất cứ ở trong cái trường hợp nào.
Vâng, dạ. Đúng như vậy, tại vì mấy hôm nay xem truyền hình á, thấy cái cảnh ở biên giới nó lộn xộn quá, gần như là bạo động cả nhiều phía. Cả nhiều phía mà đòi vượt biên giới sang Mỹ, những người đó đi vượt biên giới họ cũng có bạo động, họ biểu tình, rồi họ ném đá, và cái người bên Mỹ thì lại bắn cả hơi cay, mà hơi cay bắn cả vào tới tụi trẻ con nữa, thì thấy cái tình hình nó căng quá chị Thu Nga, cô anh Thủy.
Vâng, thưa quý thính giả, đó là lý do tại sao mà chúng tôi đưa đề tài này vào tình yêu và gia đình, để mà muốn hỏi ý kiến quý thính giả là những bậc phụ huynh, những bậc ông bà, cha mẹ có con em, chúng ta cũng là những người di dân từ Việt Nam chạy trốn cộng sản sang Hoa Kỳ, đem theo rất nhiều trẻ con, có nhiều cha mẹ còn gửi những trẻ em đi một mình trên những cái chuyến tàu mà nguy hiểm chết người. Thì bây giờ trong cái hoàn cảnh mà khi chúng ta nhìn thấy những cái đoàn cha mẹ đem con em muốn tìm cách vào Mỹ đó, thì quý vị phụ huynh nghĩ như thế nào? Nghĩ rằng những bậc cha mẹ đó có nên đem con em vào những chốn nguy hiểm không? Tại vì khi phải bắn hơi cay như vậy đó, dù là hơi cay không có gây ra chết người, nhưng mà đối với trẻ em thì cái điều gì cũng có thể gây ra chết người cả. Trong những lúc lộn xộn chạy dẫm lên nhau, người lớn thì có thể an toàn tính mạng, nhưng mà đối với trẻ con thì rất là nguy hiểm. Thì trong cái hoàn cảnh đó, cái chuyện mà cha mẹ đem trẻ con đi theo chạy trốn như vậy thì có phải là một cái điều nên hay không nên? Đặt ra câu hỏi này thì nhiều người sẽ nói là ngày xưa cha mẹ Việt Nam còn đem con vào chốn nguy hiểm hơn nhiều, nhưng mà có lẽ chúng ta cũng phải xét lại hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Một đằng là chạy trốn cộng sản vì lý do chính trị, một đằng vì lý do kinh tế. Ai thì cũng nói rằng kinh tế hay chính trị gì thì cũng như nhau thôi. Người di dân thì là người di dân, đâu có sao đâu. Nhưng mà nếu mà xét theo cái lý đó là chị Thương Nga với anh Dương Phục, thì chúng ta thấy có nhiều cái điều khác biệt. Ví dụ như nếu mà ở dưới chế độ cộng sản, cha mẹ bị bắt tù đầy, không ai coi giữ con em được, con em sống không có tương lai, sống trong một cái xã hội mà bị giáo dục một cái nền giáo dục cộng sản như vậy thì cũng rất là hại cho con em mình về vấn đề nhân quyền, về vấn đề tương lai. Nhưng mà còn đối với cái sự nghèo khổ thì cái lý do nghèo khổ có phải là một cái điều đáng để mà đem con em vào chốn nguy hiểm hay không, hả chị Thương Nga?
Dạ.
Bây giờ phải hỏi bà ngoại với bà mẹ trước.
Dạ, dạ.
Mà mời quý thính giả gọi vào cùng đóng góp.
Dạ vâng, và khi mà chúng ta nói về hai cái chuyện mà chạy tị nạn, một cái là tị nạn cộng sản, một cái là tị nạn kinh tế. Vì vậy cho nên là với chính sách của Tổng thống Donald Trump thì cũng có nhiều người là không bằng lòng, nói rằng nếu mà có cái chính sách mà nó khắt khe như vậy thì làm sao mà người Việt tị nạn có thể vào Mỹ. Nhưng mà rõ ràng rằng hai cái chuyện đó totally different. Hai cái chuyện đó nó khác nhau. Và khi mà trẻ em đó mà được cha mẹ mà dẫn theo, bị cha mẹ dẫn theo để mà trốn chạy cái nền kinh tế đó, thì cái ngày thứ sáu vừa qua, phát ngôn viên Mark Weber đã nói rằng các điều kiện mà do chính phủ của Tổng thống Donald Trump đưa ra, cái vấn đề mà làm sao mà nó giảm bớt cái rủi ro và cũng như là gia tăng an toàn cho các em. Vì vậy cho nên là khi mà các em bị chia cắt với gia đình, không có phải là giống như là chế độ của cộng sản là đẩy các em vào ở trong tù hay là đẩy cha mẹ vào trong tù các em bơ vơ. Khi mà chính phủ Mỹ mà họ giữ con em như vậy thì chắc chắn rằng có một cái sự an toàn nào đó. Và nói về cái sự mà so sánh thì chúng ta thấy rằng nó không có giống nhau, phải không thưa anh Dân Phục và chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Làm chúng tôi nhớ lại so sánh hoàn cảnh của Việt Nam khi mà chúng tôi vượt biển tới Thái Lan năm 1979, thì vô trong cái trại Sông Kla Thái Lan, chúng tôi mới thấy là có rất nhiều trẻ em đi mà không có bố mẹ, không có bà con gì theo. Có nghĩa là cái thời gian đó rất nhiều gia đình chỉ gửi con, gửi cháu đi với người quen, người hàng xóm, cứ lên ghe mà đi thôi. Thì họ tính, không biết tính toán làm sao. Chúng tôi nhớ là cái thời gian đó một linh mục người Mỹ làm việc ở trong trại đã phải quy tụ tất cả các em đó lại, trở thành một trong một cái trung tâm gọi là trung tâm trẻ em không tân nhân ở trại. Hồi đó chúng tôi thắc mắc là tại sao người ta có thể gửi con em còn bé như vậy đi một mình ở trên một cái ghe toàn những người lạ. Thế mà bây giờ lại cái tình cảnh là có những gia đình đã đem em bé còn bồng trên tay nhỏ xíu thôi mà đi vượt biên qua biên giới Mexico, tạo bao nhiêu nguy hiểm cho con nít như vậy. Thì bây giờ không hiểu là cái lý do đích thực là mạnh như thế nào mà để người ta có thể, bố mẹ có thể đem trẻ con vào những cái nơi nguy hiểm như vậy. Vâng, thì bây giờ tạo thành ra một cái gần như là cái chia rẽ trong cái giới Mỹ, phản ứng khác nhau. Có những người thì bảo là ông Trump đúng, bởi vì ông ấy dùng những cái biện pháp mạnh để mà ngăn cản những cái làn người này. Còn những người thì cho rằng những người này trông cũng tội nghiệp quá, nhất là người Việt Nam cũng tự so sánh với chính mình khi mình vượt biển ngày xưa. Vũ Anh Thủy.
Vâng, thưa quý khán giả, đúng như vậy. Cái vấn đề chính sách di dân đã chia nước Mỹ, gây rất nhiều chia rẽ trong nước Mỹ, ngay cả trong những gia đình nữa. Cha mẹ nghĩ một cách, con trẻ con nghĩ một cách. Con cái thì luôn luôn đặt câu hỏi với cha mẹ là tại sao hồi xưa nếu mà chúng ta nước Mỹ mà không nhận di dân thì như vậy người Việt Nam mình sẽ đâu có được đến Mỹ. Thì cha mẹ người Việt lại phải giải thích rằng hai cái chế độ nó khác nhau. Với cái thứ hai nữa, ngày xưa đó chị Thu Nga, khi mà chúng ta di tản năm 1975 rồi sau đó đó thì vượt biên trong suốt cái thập niên, cuối thập niên 70, 80, 90 đó, mình đâu có cứ phải tràn qua biên giới qua nước Mỹ đâu. Mình cũng phải bị thanh lọc, mình cũng phải làm giấy tờ, phải có người phân tơ, phải qua những cái thủ tục hợp lệ để mà được vào nước Mỹ. Thành ra, tuy nhiên trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, chúng tôi sẽ không nói đến vấn đề chính trị nhiều, bởi vì nếu mà nói cái đó thì nó sẽ không cùng. Chúng tôi chỉ muốn hỏi ý kiến quý thính giả, các bậc làm cha mẹ, làm ông bà đó, thì nghĩ sao về cái chuyện mà nếu mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của những người dân Honduras, những người dân ở Colombia, những người ở bên Chile, ở bên những cái xứ nghèo khổ đó, mà Bogota, mà bây giờ đó, liệu mình sẽ có ôm con chạy trốn cái nghèo để mà đem con vào chỗ nguy hiểm hay không? Nhưng mà chúng ta cũng phải nhấn mạnh một điều, nói thì cũng phải nói có sách mấy có chứng, phẩm chị Thương Nga với anh Dương Phục, là đa số những cái người dân đi này đó, đại đa số là đàn ông. Cái số đàn bà và trẻ con là một số rất là ít. Tuy nhiên, như vậy cũng không phải là không có. Có nhiều người thì cho rằng những cái người này đem theo trẻ con để mà làm giống như một thứ bia mà chắn, để mà như vậy dễ được nước Mỹ thương tình mà nhận vào nước Mỹ hơn. Và cũng có nhiều bậc cha mẹ quan niệm rằng tới đây dù có bị chia cách cũng không sao, ít nhất thì con em mình sẽ được ở trong tay của những người Mỹ, họ săn sóc và biết đâu sẽ được ở lại nước Mỹ mà mai mốt thành công dân Mỹ rồi sẽ bảo lãnh cha mẹ sau. Thì đây cũng là một trong những cái chiến thuật mà nhiều bậc cha mẹ ở trong để tìm cách tìm cái tương lai tươi sáng hơn cho con cái cũng đã áp dụng. Thì quý thính giả nghĩ sao về điều này? Liệu mà quý vị có ủng hộ cái chuyện mà ở đây chúng ta sẽ không nói đến cái vấn đề chia cách trẻ con nữa, bởi vì nếu mà vì chỉ vì có trẻ con mà phải được nhận vào thì như vậy mọi người ùn ùn kéo nhau hết sang bên Mỹ, thì quốc gia nào cũng cần có biên giới, quốc gia nào cũng cần phải có những giấy tờ hợp lệ, những cái thủ tục về di dân một cách hợp lệ đúng mức, thì mình sẽ không có nói đến những vấn đề đó, chỉ nói đến với cái tình cảm của bậc cha mẹ phụ huynh Việt Nam. Quý vị nghĩ sao về điều này? Thì mời quý thính giả cùng gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002 để mà chia sẻ ý kiến quý thính giả là có nên hay không nên. Và qua những câu chuyện chúng ta trao đổi với nhau thì chúng ta sẽ có thể học hỏi những cái kinh nghiệm của những người khác để mà tối nay khi mà ăn cơm với con cái, mình có thể cùng bàn với con em, tại vì chắc chắn con em chúng ta sẽ có những cái ý kiến rất là mạnh mẽ về điều này, phải không chị Thu Nga với anh Dương Phục?
Dạ vâng, đúng như vậy, là tại vì hai cái hoàn cảnh đó là hai cái hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy cho nên là Tổng thống Donald Trump nói rằng ai đi vô nước Mỹ thì phải có legal, tức là phải có giấy tờ. Nhưng mà có những cái người mà họ gửi con em, họ chỉ đi có một mình. Cũng giống như cái kiểu mà tàu cộng đó, họ cho người mang thai, rồi xong rồi cho những người mà cha mẹ tàu mà có con ở kiểu mà thụ thai đó, rồi cái đi vào ở trong Mỹ rồi đẻ con ra, rồi sau này đứa con đó lớn lên nó sẽ bảo trợ cho cha mẹ nó, vân vân và vân vân. Thì chúng ta sẽ không có nói về vấn đề chính trị, tại vì nói thì cũng sẽ bàn luận hoài. Nhưng mà anh Dương Phục, nếu mà có người nào mà gọi vào thì chúng ta sẽ hỏi với họ về cái vấn đề là có nên là risk cái life của con em của mình để mà cho nó đi một mình, hay là đem nó đi để mà nó đi, nó tạo ra một cái hoàn cảnh mà nó bơ vơ, mà nó bây giờ người ta nói rằng nhìn cái hình ảnh đó thì bắt buộc là chính phủ của Hoa Kỳ phải cho cả cha mẹ và cả các con em đó vào nước Mỹ. Thì thính giả nghĩ sao, phải không anh?
Vâng, đúng như vậy. Số điện thoại là 713-664-8002. Xin mời quý vị gọi vào để đóng góp ý kiến về đề tài ngày hôm nay. 713-664-8002. Chị Thu Nga có biết không, cái thành phố mà Tijuana mà các bản tin vừa nói tới, hồi xưa chúng tôi ở San Diego trước khi mà di chuyển sang Texas là ở sát biên giới, ở ngay cái thành phố Tijuana. Mỗi ngày đó có nhiều người, ngay cả những người Việt Nam đó, mà đi từ downtown của thành phố San Diego mà sang tới downtown của Tijuana mất có nửa tiếng đồng hồ mà thôi, lái xe mà thôi. Và có nhiều người cứ cuối tuần lái xe sang Tijuana để mua đồ bên đó, mua đồ bên đó rẻ hơn ở San Diego bên Mỹ, rồi lại lái ngược lại. Và khi mà qua biên giới như vậy không hề bị xét gì hết. Chúng tôi đi cứ việc lái thẳng từ San Diego qua Tijuana mà thôi. Nhưng mà lúc trở về đó thì cái phần mà cảnh sát bên biên giới Mỹ đó, họ kiểm soát rất là kỹ, thành thử ghét lai rất là dài. Cuối tuần nào cũng vậy. Có thể nói là thành phố Tijuana thành phố là đủ thứ tùm lum hết, bán đủ mọi loại hết, và người ta bán thái kinh khủng, chuyên môn là cứ phải trả giá rồi giằng co nhau. Khách hàng vào cửa tiệm này thì bị giằng qua cửa tiệm khác. Đó là một thành phố nghĩa là ít kỷ luật nhất, nhất là buôn bán loạn xà cầu nhất. Có thể nói là một bây giờ đó, cái cửa cầu San Nicetro đó, bây giờ vừa nghe trong cái bản tin nói là ông Donald Trump đã phải cho ngưng hoạt động trong vài tiếng đồng hồ để gián đoạn cả cái thương mại tại chốt biên giới mà coi như là tấp nập nhất ở Tây Bán Cầu này. Đấy, bởi vậy cho nên các cái vụ này bây giờ nổ rất là lớn, bởi vì người ta dùng cái cửa khẩu này từ Tijuana để mà tràn sang bên Mỹ. Đó là cái tình hình hiện nay ở tại thành phố San Diego.
Đúng như vậy đó, ở đấy chị Trường Nga biết không, nhiều người hay qua bên đó đi chợ. Tại vì có rất nhiều thứ mà ngày xưa khi mà mình mới, người Việt Nam mới sang Hoa Kỳ đó, có nhiều thứ ở bên này không có, nhưng mà bên đó có. Thí dụ như hồi xưa chúng ta thấy nước Mỹ đâu có bán khé đưa đủ nhiều, trong khi bên Tijuana thì có nhiều lắm. Cũng như là những cái loại sữa đặc cũng vậy. Và trong chợ Mỹ thì hồi đầu thì chỉ thấy sữa nước thôi, trong khi người Việt Nam hay uống sữa đặc thì ở bên đó có bán đường ở bên đó. Rồi thì rất nhiều thứ khác nữa, rồi lại nhất là thuốc men có thể mua thuốc trụ sinh mà không cần phải có toa bác sĩ. Thành ra nhiều người Việt Nam cũng hay sang đó mua thuốc để gửi về cho thân nhân ở Việt Nam. Cho nên đối với nhiều người dân ở California, nhất là cái vùng miền Nam California như San Diego, thì rất quen thuộc với Tijuana. Cũng giống như ở bên tiểu bang Texas chúng ta cũng vậy, cũng là một thành phố biên giới. Cho nên chắc chắn là mình sẽ nhìn thấy những cái điều này nó ảnh hưởng trực tiếp. Nhưng mà là những bậc phụ huynh thì quý vị nghĩ sao về điều này? Thôi bây giờ mình làm một cái cuộc thăm dò đi. Quý vị, xin quý vị chỉ gọi vào để cho biết xem là quý vị có nghĩ rằng nước Mỹ nên đón nhận tất cả mọi trẻ em ở tại biên giới để tránh cho chúng phải chịu nguy hiểm hay không? Và rồi nếu mà nhận trẻ em rồi thì như vậy có cho nhận cha mẹ luôn không? Có hay không? Tại sao có? Tại sao không? Thì làm một cuộc thăm dò đi anh Thịnh nhỉ?
Vâng, xin mời quý khán giả gọi vào. Vâng, chúng tôi thấy các quý khán giả đã gọi rất nhiều. Xin mời quý khán giả đầu tiên trên đường dây ạ. Hello. Chúng tôi nghe rồi đấy. Hello. Vâng, xin mời đường dây kế tiếp. Chúng tôi không hiểu vì lý do kỹ thuật như thế nào mà không có nghe thính giả lên tiếng. Xin mời ạ. Hello.
Xin mời. Dạ, anh Dương Thục, có phải em không ạ?
Dạ, vâng ạ.
Dạ, đúng.
Xin
vâng
cho biết tên
xin ạ. Xin cho biết chi này. Dạ, em là chị, anh chị vợ em là năm vừa rồi. Em thấy chương trình này, em muốn em nói là những người ở bên kia đối với những người Việt Nam mình là khác. Tại vì ở Việt Nam mình đi về, mình chạy về cộng sản, còn ở đây là ta đi kinh tế. Cho nên đôi lúc người ta qua đây ta yêu lý do rồi. Tại sao con của người ta bảo lãnh ta được? Hiện tại giờ trên nước Mỹ là có mười mấy triệu người illegal, chính phủ đây có cho vô quốc tịch đâu. Thì ta qua đây ta cũng lang thang, rồi ta cũng phải xin tiền này tiền kia. Cho nên ông Trump cũng đưa cái luật đó ra để cho tạm thời không có ai đi nữa. Cứ đi gì một lần mà cả chục ngàn người vậy mà ta đi ra, rồi chỗ nào chứa. em nghĩ sao đó.
Vâng.
Vâng. Nhưng mà là một bậc phụ huynh đó thì chị nghĩ sao về chuyện trẻ con? Chị có nghĩ rằng cha mẹ mà đem con cái đi vào cái chốn nguy hiểm như vậy là một cái điều không nên làm hay không?
Cái đó quá là nguy hiểm. Nhưng mà hồi xưa đối với Việt Nam mình phải cho đi. Và tại vì cho đó nhiều khi ta cho đi được, ta sẽ leo lên Việt Tiên. Vì đi chết nữa này nữa kia mà ta vẫn đi vậy đó không? Nhưng mà cái đó quá là nguy hiểm. Dù khi nó đói khát vừa tới Mỹ là nó đã chết theo rồi. Cái đó là quá nguy hiểm. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh chị ạ. Dạ.
Vâng, dạ. Cảm ơn chị Nam.
Vâng, xin mời quý giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe rồi ạ.
À, chào chú, tôi muốn mua
sô
miêu đi chú.
Ôi, anh Dương Phục bán sô miêu.
Chắc vấn đề chị Nga trả lời quá.
Vâng,
nhá. Vâng,
làm sao?
À, xin quý vị gọi lại sau để bây giờ là chương trình tình yêu và gia đình ạ. Vâng, có một số quý vị thì cứ... không biết đầu đuôi như thế nào là cứ gọi đại về
để mua, anh Dương Phục bán miêu
sữa.
Vâng, hôm nay thì chúng tôi nhưng nói về đặc
bây giờ thử như chị Thu Nga đi, bà ngoại Thu Nga, bà mẹ Thu Nga đi, là một cái người mà để làm trong Bộ Ngoại giao hay là ở trong chính sách ở Hoa Kỳ, thì nhìn những cái trẻ tội nghiệp như vậy thì có nghĩ rằng cũng có nên cứ cứu vớt những cái trẻ không? Tại vì những cái trẻ nó sẽ không gây ra những cái lý do mà nói là không có cho những người di dân bất hợp pháp vào, tại vì họ sẽ gây ra cái nạn tình trạng nào là những cái tội ác, rồi thì vấn đề mà thất nghiệp, rồi vấn đề này vấn đề khác. Trẻ con thì nó vô tội, thì nước Mỹ có nên cứ nhận trẻ con không hả chị Thu Nga?
Theo đối với Thu Nga thì chúng tôi cũng có nói rằng cái chuyện mà của người Việt mà tị nạn qua đây cùng với con nít hay là gửi con nít đi trước là chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Còn nếu vì mình mà nghĩ đến một cái đời sống mà gọi là kinh tế nó tốt hơn, rồi mình gửi con mình đi ở trong một cái tình trạng mà để mà nó bị khốn khó mà nguy hiểm như vậy thì không nên. Còn hồi xưa mà mình gửi con của mình đi để nó được đi tìm tự do, để nó có được một cái tương lai sáng lạng hơn. Còn cái biên giới mà của Mexico và của Mỹ chỉ có một cái biên giới thôi. Mà mình cũng tới giờ mình cũng không hiểu tại sao chỉ cách nhau chỉ có một cái biên giới đó không. Mà ở phía bên kia nó nghèo như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng Mexico họ chỉ muốn là tống hết tất cả những người từ những cái xứ khác cho Mỹ Latin, Honduras, những cái xứ đó đi qua Mỹ thôi, chứ không phải vì cái sự nhân đạo. Nếu mà vì nhân đạo thì Mexico họ cũng có thể là giữ những trẻ em đó, họ cũng có thể giúp đỡ các trẻ em đó. Vì vậy cho nên cái chuyện này nó là illegal. Và bây giờ Mexico cũng sợ có cái ảnh hưởng với lại dân Mỹ, cho nên là bây giờ Mexico cũng sẽ trục xuất những kẻ mà tiếp xúc với biên giới giữa Hoa Kỳ bằng cái cách bạo động đó, anh Dương Phục và chị Thủy.
Vâng, xin mời quý khán giả đường dây kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, vâng, xin tôi biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là Hoàng.
Vâng, chào ông Hoàng.
Tôi, vâng, chào các anh, các chị. Tôi chỉ muốn nói là quý vị đem ra cái đề tài này thì là hoàn toàn không thể ai có thể gọi là góp ý kiến được, là vì nó dính dáng đến chính trị vô cùng. 99% là dính dáng đến chính trị giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Cho nên nói gì thì nói, không có thể nào mà góp ý kiến được. Tôi chỉ xin nhắc với quý vị là ở Việt Nam mình nó đau khổ đến nỗi mà người ta nói là cái cây cột đèn nếu mà nó đi được là nó cũng đi luôn.
Đúng rồi.
Đó. Mà tất cả mọi người đều biết là nguy hiểm rồi mà vẫn đi. Chẳng thà chết thì thôi chứ không có ở lại với Việt Cộng. Biết là đi là bị hiếp, bị hãm hiếp, bị cướp bóc, bị đủ thứ hết mà vẫn đi. Mà đi là 9% thì không biết nhiều phần trăm lắm là mà vợ con bị hãm hiếp trước mặt mình, mà rồi thì là rồi cũng cái người chồng nghe một cái là nó chặt đầu, nó vứt ngay xuống biển. Nó không thể nào. Còn đây là cái trường hợp này nó ra nó có người dụ dỗ luôn là đi đi, có người cấp tiền cho, cứ đi đi không sao đâu. Thằng Trâm mà nó làm cái gì đó là nghĩa là dân chúng nó nổi dậy là ngay. Thế là nó đi mà nhìn cái đám người trong đó đó là thấy có những tuổi vũ phu trông nó kinh lắm, mà nó cũng mà không ai nói. Cái người bên Dân Chủ thì cứ bênh, người bên Cộng Hòa thì cứ bênh, chẳng ai biết là cái gì hết. Nhưng mà sự thật mình có nhìn thấy, thành ra mình phải 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 biết là cái thế nào là sự thật, không thể nào mà gọi là góp ý kiến được. Tôi chỉ xin góp ý kiến vậy thôi. Cảm ơn các
bạn.
Vâng, rất là cảm ơn ông. Rất là đúng, nhưng mà thật ra tính được đấy ông ạ, tại vì bằng cớ là chính ông cũng đã có ý kiến. Là những bậc phụ huynh Việt Nam, chúng tôi chỉ thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho phụ huynh có cơ hội có những cái đề tài mà để mà đang nóng hổi để mà trò chuyện với con cái, qua đó có thể chia sẻ với con cái những cái ý kiến của mình, chia sẻ với con cái cái câu chuyện vượt biên vượt biển ngày xưa của mình, câu chuyện di sản của mình mà nhiều khi con em thờ ơ không nghe tới, để mà cho con em hiểu rõ cái sự di dân nó khác biệt như thế nào đối với những vấn đề di sản và vấn đề người tị nạn, người di dân khác với người tị nạn như thế nào. Đây là những cái cơ hội để phụ huynh Việt Nam có thể nghe được, và chắc chắn con em chúng ta bàn nhau cái chuyện này rất là nhiều. Thành ra phụ huynh nếu mà bỏ lỡ cái cơ hội này để chuyện trò với con em thì cái điều rất là đáng tiếc. Mặc dù đúng, ông nói phần nào cũng đúng là hơi khó góp ý kiến, nhưng mà ông ý kiến của ông cũng là một ý kiến là anh cùng gì khó
vậy.
Thì cái đó cũng là một ý kiến rất là tốt.
Xin quý vị đừng dây kế tiếp ạ, rất là nhiều người đương gọi vào. Xin mời.
Dạ, xin chào anh Như Phục, chào chị Thu Nga và các chị trên đài.
Vâng, xin chào biết
tên là Kenny.
Dạ, mời anh.
Ngày hôm nay các anh chị đưa ra rất là tế nhị và rất là hay, tại vì hôm nay tin tức cũng nóng bỏng về vấn đề mà di dân bên Honduras với lại bên Mexico. Thì theo các anh chị, nếu vấn đề, nếu mà hỏi về cái bậc phụ huynh, nếu mà đưa con em chúng ta đi như thế nào, thì trong đó có nhiều lý do lắm anh Như Phục và các chị.
Vâng.
Thứ nhất là có thể bị, không phải vì chính trị, vì vấn đề đói kém, vì cuộc sống quá cơ cực đi, giống như mình ngày xưa, thì để lại cũng không ai chăm lo, cũng chết. Đi cũng chết, nhưng mà đi á, thì may ra cuối đường hầm có một chút ánh sáng. Nếu mà được Liên Hợp Quốc và được Hoa Kỳ mà giang tay mở rộng giúp đỡ thì tốt. Còn không, nếu mà họ giúp cho con em chúng ta, họ cứu vớt những đứa trẻ, đuổi chúng ta về, thì con em họ có một cơ may, có một cơ hội, có một tương lai sáng lại, thì họ cũng đỡ một được cái phần nào cơ cực. Chứ vì cái tình mẫu tử mà, vì nếu mà để con nó lại không ai lo là cũng chết, mang theo cũng chết, thả mang theo chẳng may qua bố mẹ vẫn lo cho con được, hoặc là tương lai có một chút gì đó lóe lên một ánh sáng nhờ sự nhân đạo của nước Hoa Kỳ hoặc là của Liên Hợp Quốc, thì họ vẫn có một cái may để cho con em họ chứ chưa. Thì đó, thì em chỉ nghĩ là vì cái tình mẫu tử và vì cái cuộc sống tương lai của con em họ, nên họ phải đành hy sinh chấp nhận tất cả để mang theo con mình, đưa con mình tới một tương lai sáng lạng và tốt đẹp hơn. Thì theo em nghĩ cái đó là họ không có ác ý ác tâm gì, nhưng mà cha mẹ là sẽ muốn con mình có một tương lai sáng lạng, đúng không các anh chị?
Vâng, cảm ơn.
Thì may ra cuối đường hầm có một chút ánh sáng thì họ vẫn còn hơn. Để lại cũng chết đói, nhưng cũng chết thà đi có một chút ánh sáng. Theo em nghĩ như họ làm như vậy cũng chả sai đâu.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh.
Vâng, cái đó cũng là một ý kiến là chị Thu Nga.
Dạ, vâng,
với
đúng
là các bậc cha mẹ đúng như vậy. Chính trị hay kinh tế thì khi không ai muốn nhìn thấy con cái mình đau khổ, thì đó cũng là một cái ý kiến. Rất là cảm ơn anh. Nhưng mà chúng ta cũng không thể quên được, hồi nãy một vị thính giả có nói đến, có những người trông rất dữ dằn, là vẫn còn có những vụ buôn người, vẫn còn có những cái tác động chính trị ở đằng sau thúc đẩy người ta nữa, chứ không phải là một cái sự ngẫu nhiên, hả chị Thu Nga nhỉ anh Dân Phục?
Dạ vâng, đúng như vậy, cũng giống như là cái kiểu mà các trẻ em lai hồi xưa vậy, cũng có người lợi dụng, thành ra có những cái cuộc mà buôn người, buôn trẻ em để là cho trẻ em có thể là làm áp lực với lại chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà cái lúc đó thì chúng ta lại nói về chính trị nữa. Vị thính giả trước đây, trước vị sau cùng này cũng nói cũng đúng, là nói về cái điều đó thì chúng ta thấy về cái chính trị cũng giống như có cái tình người. Cũng có những người mà lợi dụng trẻ em rồi bẻ tay bẻ chân các em, rồi để cho các em đi ăn xin. Thì ở trong cái đoàn người di dân này cũng có những trẻ em mà bị bắt cóc hoặc là có cái mục đích riêng, phải không anh Nhân Phục?
Vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề biên giới là cái vấn đề mà đã xảy ra lâu năm lắm mà nước Mỹ phải đối phó rồi, không phải bây giờ. Trước đây có những người mà đi vượt biên sang quên giới từ Mỹ qua bên Mỹ đó, thường họ ở bất hợp pháp, họ có những cái cộng đồng người Mỹ, họ lẫn vào đó. Một thời gian sau thì họ lại đợi trong khoảng 5 năm, 10 năm, có một đợt dân xá thì họ lại trở thành, có quốc tịch Mỹ, cái đó có thời tổng thống khác, tổng thống Obama, mà ngay cả tổng thống Cộng hòa như cái thời ông Bush cũng áp dụng tương tự như vậy, tức là chấp nhận có những người sống ở nước Mỹ này một cách bất hợp pháp. Và đa số chúng ta cũng thấy là họ đi làm việc, họ đi làm lậu, đi làm chui, bây giờ đứng ở chỗ này chỗ kia xong thì có người đến đón về nhà làm, hoặc có những hãng xưởng lại mướn những người này với số lương tối thiểu. Đó là cái tình hình mà từ xưa đến nay vẫn như vậy hoài, cho tới bây giờ ông Donald Trump là không chấp nhận cái chuyện đó. Ông mới áp dụng một chính sách cứng rắn bằng cách là ngăn chặn ở ngay cho biên giới. Và ông ấy còn đòi là lập một cái hàng rào giữa Mỹ và Mỹ nữa. Thì cái vấn đề là đành rằng đây là một vấn đề chính trị. Nhưng mà cái câu hỏi là bây giờ có ủng hộ cái biện pháp mạnh như vậy hay không? Hay là vấn đề như ngày xưa, như thời Obama, như thời ông Bush, cứ việc tràn qua đi. Rồi là có nhân công rẻ tiền cho nước Mỹ và sau một thời gian lại hợp thức hóa họ. Thì như thế nào? Ý kiến của quý vị như thế nào? Vâng, xin trở lại với Vũ Thanh Thủy.
Vâng, nếu mà nói đến cái thời gian mà những cái cuộc ân xá đó thì không phải chỉ đối với người Mỹ đâu. Mà bao nhiêu những cái di dân bất hợp pháp trên thế giới, cứ nói đến di dân là chúng ta nghĩ đến người Mỹ. Nhưng mà thật ra ra nước nào cũng có những người, trong đó có rất nhiều người Việt Nam nữa, cũng qua đây với cái thí dụ với cái visa là tourist hay thăm gia đình hay là học sinh, xong rồi cũng ở lại, rồi sau đó cũng chờ khoảng 10 năm, 15 năm lại có một cái dịp đại ân xá, thế là họ lại trở thành công dân Mỹ và người ta chấp nhận cái hoàn cảnh sống trốn chui như vậy. Cũng đâu có sung sướng gì khi mà phải sống bất hợp pháp. Phải chị Thu Nga sống cũng rất là tội nghiệp. Tuy nhiên cái chuyện mà ông, cái chuyện mà bây giờ mà vụ di dân nổi lên là qua những cái vấn đề mà bị những cái vấn đề khủng bố cho nước Mỹ, nó nhiều hơn là những cái yếu tố khác. Nhưng mà bây giờ ông Trump thì lại quá khá là cứng rắn, quá cứng rắn đến cái độ mà không cả cho những cái đứa trẻ mà sanh ra tại nước Mỹ sẽ được hưởng quyền công dân Mỹ, thì cũng là một cái điều mà cũng đang gây ra nhiều tranh cãi, mà cũng liên quan đến tình yêu và gia đình chứ không phải không. Tuy nhiên qua những cái sự đóng góp của quý thính giả, chúng tôi cũng biết được thêm rất nhiều những cái điều và nghe được nhiều ý kiến khác nhau, để qua đó mình có thể cùng chia sẻ lại với con cái là chị Thu Nga nhỉ.
Dạ vâng, ở bên California có đóng một cái trung tâm mà của một cái hotel rất là lớn, mà những người đàn đúng. Bà của Trung Cộng đến đây để đẻ con xong rồi đúng. Đó khi mà con họ lớn lên họ sẽ bảo trợ bao nhiêu là người tàu tràn sang ở đây. Rồi nếu bây giờ chấp nhận cho tất cả những người mà Hồi giáo Trung Đông, những người dân khủng bố vào đây thì quý vị nghĩ như thế nào? Rồi đem con nít ra, bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng là mười mấy ngàn của con nít qua mà cứ chấp nhận như vậy thì nó ồ ạt ra sang như thế nào. Cũng giống như cái vấn đề mà ăn welfare hay bất cứ cái việc gì đó, chúng ta thấy những người cần thì là họ ăn rất là đúng, giúp cho những người mà legal rất là đúng, nhưng mà illegal và những người ăn gian thì không thể nào chấp nhận được, phải không anh Dương Phụng?
Vâng, đúng như vậy. Không phải riêng người tàu đâu, người Trung Hoa đâu, chị Thu Nga. Ở trên Santa Ana vừa mới khám phá ra một cái ổ buôn người, kể cả người Việt nữa.
Dạ, vâng,
tức
dạ.
là sang bên Mỹ này để sanh ở bên này. Bởi vì theo cái luật nước Mỹ là hễ cứ tự động cứ sanh ở nước Mỹ là có quốc tịch Mỹ, dù là bố mẹ là bất hợp pháp. Cho nên bây giờ ở Việt Nam cũng có những cái đợt người nghĩa là cứ có bầu sắp sanh thì lại đi sang bên này để đi du lịch, xong rồi sanh xong rồi lại về. Vì thế cho nên bây giờ người ta khám phá ra cái điều rất là kỳ cục như thế này. Và ông Donald Trump ông cũng đã tuyên bố thẳng rằng là cái trường hợp như vậy là không chấp nhận được. Không phải đẻ con ở nước Mỹ là tự động trở thành công dân Mỹ. Thì đó cũng không biết là có phải là quá khắt khe không. Nhưng mà cái điều này đã nhiều giới tranh luận với nhau trở thành một cái luật của nước Mỹ rồi. Khó mà thay đổi. Mà nếu muốn thay đổi đó phải đưa ra Quốc hội sửa lại. Thì là...
Vâng, và chính vì vậy mà phụ huynh chúng ta cũng cần phải chuyện trò với con em về điều này. Bởi vì người giới trẻ đó, họ có cái tinh thần rất là quảng đại, mà không có kinh nghiệm về cuộc đời, về cuộc sống nhiều, không kinh nghiệm về chính trị nhiều, thành ra dễ dàng sẽ cứ nghĩ đến cái chuyện mà thôi cứ nhận hết đi, trẻ con mà vô hại mà đâu có nhìn thấy những cái gì khác biệt. Thành ra đây là cái cơ hội mà để phụ huynh có thể chia sẻ với con em, và chúng tôi cũng vì lý do đó mới đưa đề tài này vào mà rất là khó, rất là tế nhị và rất là đầy chính trị ở trong đó. 713-664-8002
xin mời quý vị là trên đường dây ạ.
Thưa em kính chào anh chị Dương Phục và chị Thủy với lại chị Thu Nga.
Dạ,
em
chào.
Tên là Hà.
Vâng.
Nói
vâng,
em chị Hà. Có một tí ý kiến như thế này, cái vấn đề này rất là tế nhị, giống như các chú các bác vừa mới có ý kiến đấy, nhưng mà nói đúng ra đó, cái đoàn người nó đi qua mình nhìn thì thấy tội lắm, vì mình là cái người mà bỏ nước ra đi, mình căm thù cộng sản mình đi. Nhiều lúc đó thì em thì cũng còn bé lắm, mà em có ông chú ổng rất là thù cộng sản. Vâng, ổng là bạn với anh Dương Nam đấy. Vâng, là anh của em Phục đấy. Ngày vâng. xưa chú em chở em đi, có một lần em còn nhớ em gặp chị Lan, hình như là chị lớn nhất của anh á. Vâng, rồi thôi bây giờ thế này, em đi vào cái vấn đề. Thật sự đó, nước Mỹ thì nước Mỹ, người mình rất là cảm ơn nước Mỹ, và nhờ nước Mỹ mình mới có như thế này. Đó, nước người Mỹ rất là tốt, nhưng mà nói về vấn đề nhân đạo thì rất là tội. Thấy là tội, nhưng mà nước Mỹ là cái đoàn người nó đi đông như vậy á, không phải là một số người xì không thôi. Người xì thì gồm có nó nhiều thứ như là Honduras, rồi Guatemala, Puerto Rico đủ thứ, nhưng mà nó có một số nó trà trộn đi vào, và những cái số đó nhiều khi nó nằm ở trong thành phần terrorist. Đó, nó đi qua nó giống như cái đám 911 của mình á, nước Mỹ. Cho nên là ông Trump cũng rất là sợ, mà qua đây có một số dĩ nhiên là nước ta thì cũng thành phần nó cũng muốn là con cái nó về sau thế này thế này, nhưng mà nếu nước Mỹ mà cứ qua hết như thế này thì đâu cái thành phần mà qua nó cũng phải thanh lọc. Cho nên ông Trump bây giờ ông bảo là Mexico là phải làm một cái nơi để mà chứa những người đó. Đó là cái thứ nhất, nói về tình thì là rất là tội, nhưng mà nếu ai cũng qua được thì thôi nó loạn hết. Đấy, em chỉ có ý kiến như vậy thôi. Vâng, xong rồi em để nhường cho các khán giả khác. Từ cái hồi đi thì em còn bé lắm. Vâng, cảm ơn chị Hà. Em chào anh chị và Dương Phục và Vũ Thanh Thủy và
cảm ơn chị
Thu Nga luôn.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, vâng, em kính ạ. Dạ, vâng.
Vâng, vâng, chúng tôi thấy có rất nhiều khán giả đơn gọi đây. Vâng, không biết là Vũ Thanh Thủy với lại... Vâng. Chị Thu Nga có ý kiến gì với vị thính giả vừa rồi không ạ?
Dạ vâng, thì nói đúng.
Cái điều mà như chị Hà nói đó, thì thấy tội nghiệp đúng, thì chúng ta thấy tội nghiệp thật. Nhưng mà rồi thì chị cũng nêu ra những cái vấn đề phản bác. Đúng rồi, nếu mà ai vào đây mà cũng sẽ được nhận vào như vậy thì rất là những cái quốc gia khác sẽ là trà trộn. Mà ông Trump thì bây giờ đang có vẻ là tứ bề thọ địch, từ phía bên ngoài tới phía bên trong, thành ra cũng là cả một vấn đề rất là tế nhị và phức tạp. Tuy nhiên là các bậc phụ huynh đó, chúng ta chỉ đang nói đến cái tình cảm của các bậc cha mẹ thôi. Mình sẽ có vì tương lai con em mà hy sinh đem con em vào cái chỗ nguy hiểm như vậy để mà một sống một chết hay không, mà chị Thu Nga nhỉ? Nếu mà đổi lấy chị và đời sống kinh tế tốt hơn thì có lẽ người Việt Nam mình từ hồi xưa trước khi mà cộng sản tràn vào chiếm miền Bắc năm 1954 đó, đâu bao giờ mà có cái chuyện mà di cư đâu, dù là nói ất dậu.
Dạ vâng, dù mà người ta có đói khổ cách mấy, người ta cũng không bao giờ muốn rời bỏ quê hương. Đó là người Việt Nam của chúng ta. Không có ai muốn bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nhưng mà tại vì chỉ vì cái chính trị, cái chế độ cộng sản nó tàn ác đến cái độ mà người dân thà là chết trên biển còn hơn là sống lại. Thì cho nên chúng ta thấy rằng hai cái chuyện đó nó hoàn toàn khác nhau. Còn những người mà lên tiếng mà ủng hộ đó thì họ vì sự nhân đạo, cái đó mình cũng hiểu. Nhưng mà rồi ai nuôi, rồi qua được bên đây hết thì họ đem hết tất cả những con nít ở bên những cái xứ đó qua thì là chấp nhận hết, phải không? Cũng giống như chúng ta thấy trước đây đó, cộng sản đã dùng cái hình mà em bé Nepal và những trẻ em khác mà chạy ra khỏi trảng bom, thì những người mà gọi là có cái tấm lòng nhân đạo hay những người phản chiến, họ dùng cái tấm hình đó họ nói rằng ô, tại sao mà con nít chết như vậy thì tội nghiệp quá. Hay là một cái hình ảnh của một em bé nằm chết ở trên cái bãi biển của từ những cái xứ Trung Đông qua thì như vậy, thì họ đem cái hình ảnh của con nít này đâu có được.
Vâng, xin mời quý giả đường dây kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Và
hello.
Xin cho biết tên đi ạ.
Dạ thưa chào anh Trương Phụng Tân Thủy với chị
Nga. Chú Nga.
À dạ em xin học đi. Dạ. Tất cả những gì mà em muốn nói thì các chị và những vị khách vừa gọi cô cũng đã nói hết rồi. Em chỉ có một chút ý kiến là vừa rồi cũng là lễ Thanksgiving. Các con em nó học hết trở về rồi thì tụi nó cũng vừa nói chuyện với nhau và tụi nó cũng rất là bằng lòng với lại cái ý của ông tổng thống Donald Trump. Là vì tại sao ở bên đất Mỹ này mình phải lo cho dân của mình chứ? Có rất là nhiều nơi nghèo nhất kinh khủng luôn, cả những đứa trẻ phải không cha không mẹ, còn cần sự giúp đỡ của mọi người chúng ta nhiều hơn. Rồi cái thứ hai nữa, bây giờ mà mình cứ mở cửa ngõ cho mọi người sang thì họ quên rằng không phải là họ chỉ sang đâu, mình phải lo cho họ từ Medicare cho đến việc học hành, cho đến tất cả những việc làm, sức khỏe, tất cả những cái đó bây giờ ai chịu? Bây giờ đừng có bảo là nước Mỹ giàu khó quá họ sẽ bỏ ra để họ lo cho, không có. Bây giờ nhìn những người mà họ chạy tị nạn, nó không phải là họ chạy tị nạn. Lúc mà cô lên lớp lên nó chỉ cho em coi những cái đó, em mới thấy rõ ràng ra chỗ họ mặc quần jean mất tiền lắm, họ cầm những cái vali, không phải là như mình mà mình đi quần jean rồi mình bị hiếp rồi mình bị chết ở trên biển, mình bị quăng xuống biển, hay là cái đó là một cái xác mình đánh đổi cái mạng. Còn đây họ đi giống như là họ đi du lịch vậy đó. Em thấy một cách vô lý tự nhiên. Mà bây giờ nói cho chị, nói một chút, nhà chị phải bảo vệ cái khuôn của cái gia đình nhà chị, phải không? Chị có phải có cổng, chị có phải có hàng rào, chị có phải đóng cửa. Làm sao mà chị để cho một người khác nhập ra cho chị được, khi nào mà chị mời. Còn em cũng có rất là nhiều người bạn, rất là nhiều người họ hàng ở Việt Nam, bây giờ nói tới Việt Nam nhé, những người có ăn có học, họ không có muốn sang đây đâu, tại vì họ đều có việc làm, họ đều có cuộc sống ổn định, họ không muốn sang đây, họ sang đây họ chơi du lịch đúng 2-3 tuần, 1 tháng họ trở về cho chị. Và em rất là ủng hộ ông tổng thống Donald Trump, cái việc mà ông ta đang muốn dẹp những cái người tị nạn và muốn cho tất cả mọi người biết rằng những cái thành phần này, có những thành phần rất là xấu, họ đã trà trộn vào đó, và có những cái tội nghiệp họ cũng có thể họ tìm được cái việc làm của nước họ, không phải không? Nhưng vậy mà họ muốn sang đây, họ nghĩ là bên đây là một cái thiên đàng hay sao vậy? Không, em cũng cái chuyện thật là cũng rất là nhạy cảm và cũng rất là tế nhị.
Vâng,
em thì em chịu thôi, nhất định là em phản đối cái chuyện đấy đấy.
Vâng,
các anh chị nhé.
Cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Thôi bây giờ mình thử đặt vấn đề thế này, anh Dương Phổ với chị Thu Nga. Bây giờ mình sẽ đặt vấn đề với các khán giả là bây giờ đối với con số 10 mấy ngàn trẻ em hiện nay nước Mỹ đang giữ đó, hay là mình thôi bây giờ cứ cho nhận trẻ em đi, tại vì trẻ em thì nó vô tội, cũng cho nó được một cái cơ hội để mà sống, ít nhất với những cái đứa đang ở trong tay chính phủ chắc cũng đâu có trả lại, lần sau tìm ra được cha mẹ chúng để mà trả chúng lại. Thành ra bây giờ thì thôi bây giờ mình dung hòa đi bằng cái cách là nhận những cái đứa trẻ đang có sẵn đó. Đi biên giới vẫn cứ việc kiểm soát rất là nghiêm ngặt, vẫn cứ phải thanh lọc rất là kỹ, nhưng mà đối với tất cả những trẻ em hiện nay đang giữ đó thì hãy cứ thì cho chúng, nhưng mà dĩ nhiên phải chia cách cha mẹ, không thể nào mà đòi vì có con em ở đây mà cha mẹ cũng được vào, thì như vậy đúng là dùng con em làm cái phương tiện để mà cha mẹ nhập cư vào nước Mỹ đó, hả chị Thu Nga nhỉ?
Chị cũng có lý lắm, là tại vì nhưng mà cái mục đích của họ đó là trẻ em vào để mà bảo trợ, để mà cho họ cho gặp gỡ với lại cha mẹ. Dạ vâng.
Cũng phải tới 18 tuổi.
Dạ. Đó đó, thành cũng khó.
Bây giờ nhận những trẻ em đó và cho các cha mẹ nuôi. Có rất nhiều bậc cha mẹ muốn nhận con nuôi, thì như vậy những cái cha mẹ mà gửi con đi như vậy đó, nếu mà cái mục tiêu của họ là để cho con em mình có đời sống tương lai, thì con em sẽ có được cái đời sống tương lai sung sướng tại nước Mỹ này. Tại vì có
đây cũng có lý rồi,
mình sẽ mất con, phải chấp nhận cái giá mất con, họ có chịu chấp nhận không, quý giả có chịu chấp nhận cái giá đó hay không để cho những cái trẻ được ở lại.
Vâng, ý kiến của tôi như thế này, tức là nước Mỹ có cái luật của nước Mỹ, và cái luật đó được áp dụng đồng đều khắp với mọi sắc dân, tức là cái lý do nghèo đói không phải là lý do để mà di tản từ nước này sang nước khác. Chúng ta đã có những cái đợt vượt biển làm chấn động thế giới. Nhưng mà khi đến trại tị nạn đó, chúng tôi có mặt ở trại tị nạn thời gian đó, không có cái sự thanh lọc, mà hễ mà không chứng minh được là đi vì do chính trị, vì do bị đàn áp chính trị, mà vì do kinh tế thì người ta để xếp sang một bên, và lúc đó là phải coi như là gương mách hồi hương. Đã có nhiều đợt gương mách hồi hương từ cái trại nhà Đông Á đối với người Việt Nam rồi. Cái điều này áp dụng không những với nước Hoa Kỳ, bất cứ nước nào không thể chấp nhận cái lý do là nghèo cho nên phải di tản ra khỏi nước mình để đi sang nước khác. Cái điều đó không chấp nhận được. Từ xưa tới nay ở quốc gia nào cũng vậy thôi. Cũng nên lưu ý cái điều đó. Ông Trump và ông áp dụng là cũng là đúng với cái luật của nước Mỹ mà thôi.
Dạ, yeah, vâng, như vậy thì là anh Dương Phục cũng nói là đúng rồi, đây là cái phong trào gọi là di dân để mà gọi là thoát cái nghèo. Thành ra nếu mà cái thoát cái nghèo này thì nước Mỹ phải nuôi đến bao giờ? Đúng như là vị thính giả hồi nãy nói, họ nghĩ là Mỹ là thiên đường, Mỹ phải có bắt buộc là phải giúp cho những người nào, bất cứ người nào tới Mỹ. Cái câu hỏi được đặt ra là nếu nhận hết tất cả, ai nuôi? Thành ra họ chỉ nói là giúp thôi. Và cái công ăn việc làm của người dân Mỹ cũng tốt, và Tổng thống Donald Trump cũng muốn rằng là an toàn cho nước Mỹ và làm cho nước Mỹ great là trở lại. Thành ra vì vậy cho nên là cái chính sách gọi là mình nói rằng bây giờ ông thanh lọc, bây giờ quý vị cứ thử nghĩ, anh quý anh chị hoặc là quý vị thính giả cứ nhìn lên cái đoàn biểu tình đi, họ cầm những cái bảng mà họ hoang hô Honduras và họ chống Tổng thống Donald Trump, cũng như là cái bạo động xảy ra, họ tấn công cảnh sát và quân đội. Và nếu mà bây giờ nói rằng quân đội phải giữ gìn an ninh là xịt hơi cay, là vô nhân đạo, như vậy thì cảnh sát và quân đội phải đứng yên để cho họ tấn công hay sao?
Vâng, đây cũng là một vấn đề rất là phức tạp mà đang gây ra rất nhiều tranh cãi ở trên nước Mỹ này. Nhưng mà nói đi thì chúng ta cũng phải nói lại ở cái chỗ là về cái, nếu mà nói về vấn đề nhân đạo, bây giờ đối với những người mà chống ông Trump á, thì họ đương nhiên là họ chống bất cứ cái gì mà Tổng thống Trump quyết định. Thành ra chúng tôi rất muốn nghe được ý kiến của những cái vị mà chống lại những chính sách của Tổng thống Trump trong vấn đề di dân này. Thì quý vị, như vậy thì là nếu mà quý vị có thể đưa ra những cái lý do tại sao mình nên nhận tất cả những cái người di dân này vào nước Mỹ, nhận bằng cách nào? Bây giờ người ta kéo cả hàng chục ngàn đoàn caravan vào nước Mỹ, bây giờ mình cứ mở cửa mời họ vào hay sao? Bởi vì nước Mỹ là một quốc gia di dân hay sao? Hay là họ cũng phải cần dừng lại ở biên giới và phải làm những cái thủ tục nhập cảnh như bất cứ vào bất cứ một quốc gia nào khác? Có lẽ bây giờ Mexico cũng bắt đầu nhìn thấy vấn đề, thành ra họ đặt ra, ví dụ như bà thị trưởng, ông bà thị trưởng ở tại ở bên Mexico đó, họ cũng chỉ đề nghị là bây giờ Liên Hợp Quốc phải lập ra một cái trại tị nạn Liên Hợp Quốc để mà thanh lọc những người này, để đưa những người này, để xem những người này có hợp pháp hay không. Thì đó cũng là một cái ý kiến dung hòa cho cả hai bên, phải không anh Phục nhỉ?
Vâng ạ. Bây giờ xin mời quý khán giả cuối cùng rồi, bởi vì chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi. Xin mời quý khán giả lên tiếng ạ. Đây là quý vị cuối cùng.
Dạ, chào các anh chị. Em tên là Minh, em có ý kiến, em ủng hộ với cái đoàn mà từ bên Trung.
Vâng, cảm ơn anh Minh. Vâng, anh nói tiếp đi.
Anh nói tiếp ạ. Anh ủng hộ. Được rồi, anh đã cúp được rồi. Xin mời quý vị đừng dây kế tiếp. Hello.
Alo.
Vâng ạ, xin mời ạ.
Phải tôi không ạ?
Dạ phải ạ. Xin cho biết quý danh ạ.
Tôi có ý kiến thế này. Tôi ủng hộ cái đoàn đó là vì tôi chống Trump, ngoài ra không có lý do gì khác hết, sai đúng gì không cần biết. Đó là lý do.
Nhưng mà ông ơi,
alo,
nhưng mà vâng, chúng tôi muốn nghe rõ ý kiến của quý vị hơn ngoài cái lý do vì chống ông Trump.
Dạ, vâng.
Tại vì nói như vậy thì
nếu ngoài
không
lý do đó
lý do.
Tôi không biết tìm ra cái lý do gì mà cho người ta vào nước Mỹ.
Vâng vâng.
Là tôi vâng. Thì thôi, lý do là chống Trump.
Ý, vâng ạ, ý kiến của thính giả này rất là độc đáo. Không cần biết lý do.
Không cần biết lý do.
Ông chống ông Trump. Thì là...
Hồi nãy rất tiếc là anh Minh đã cúp đường dây. Chúng tôi rất mong nghe ý kiến của anh Minh khi mà anh nói rằng anh ủng hộ cái đoàn này. Như vậy chứ anh phải có cái lý do để ủng hộ. Chúng tôi muốn được nghe, muốn được thuyết phục
và để qua đó mình mới có thêm được những cái yếu tố để mà hiểu tại
vâng.
sao.
No, ông trả lời rõ ràng rồi. Không.
Vâng, thêm một tính giả cuối cùng nữa.
Alo, tôi biết tôi gọi giờ này là quá thất lễ. Nhưng mà với hai ý kiến của hai vị về sau này đó, có ý kiến thì nên có ý kiến rõ ràng. Không phải vì mặt chống ông Trung là chống như vậy. Tôi cũng là người không thích ông Trung đây, mà tôi thấy cách ông Trung làm việc này là đúng.
Bởi
vì sao? Bởi vì nó là không thể nào mình mở cửa cho cái những người mà họ đi qua, mà họ đi tính cách tấn công xứ mình, chứ không phải là người xin tị nạn. Cái thái độ họ đi mình nhìn rõ ràng là họ tấn công.
Dạ,
có một chuyện nào nói là sân Cali rất tốt có quần áo. Cái chuyện đó chuyện bên ngoài không cần nói. Nhưng mà thái độ họ hung hăng đối với một người mình tới mình xin tị nạn, tới người ta mình có thái độ hung hăng như vậy. Thử mình vô tới đất nước người ta, mình sẽ có những hành động xấu tồi tệ như thế nào, làm hủy hoại đất nước của người ta.
Cảm ơn bà.
Cảm ơn ý kiến của bà. Đúng như vậy, người ta cứ gọi là nhập gia tùy tục. Bây giờ nếu mà họ vào một cách hung hăng như vậy mà vào, mai mốt đây sẽ đòi, cũng như ta cũng thấy bao nhiêu những người vô thần vào nước Mỹ đó, xong rồi bây giờ đòi là phải bỏ tất cả mọi cái lời cầu nguyện. Mai mốt chắc sẽ đòi đổi cả cái đồng bạc, không được có cái chữ in God we trust nữa. Thành ra như vậy là họ sẽ vào đây, hoặc là những người Muslim họ sẽ nói rằng bây giờ phải cho chúng tôi ở khắp nơi sẽ phải có những cái gối để cho chúng tôi cầu nguyện một ngày 5 lần.
Và những dạ và vị thính giả mà trước đây rất là độc đáo, chỉ cần là ông Trump nghĩa là ông nói bất cứ cái gì là chống lại thôi. Vì vậy cho nên là có những người cùng họ cũng có ý kiến này, không phải ý kiến của chúng tôi. Ai không thích ông Trump, ai không thích nước Mỹ thì trở về nguyên quán. Thì người ta nói như vậy đó, thì nó cũng có cái lý của họ. Vâng, chắc là chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó, anh Dương Phục và chị Vợ Thủy.
Vâng, xin mời chị Thu Nga.
Dạ vâng. Dạ vâng, hôm nay thì chúng tôi có một cái đề tài mà rất là nóng hổi, và quý vị chắc chắn cũng cũng có theo dõi, đó là cái việc mà bạo động ở biên giới, rồi cái việc mà giữ 14.000 trẻ em khi mà các em này theo cha mẹ tràn qua biên giới. Thì cái vấn đề được đặt ra là chúng ta có nên là chấp nhận cho những trẻ em này vào nói riêng, và tất cả những dân tị nạn vào vượt biên giới vào Mỹ nói chung thì có nên hay không. Và cái vấn bây giờ đó, chúng tôi nhận thấy rằng phần đông thì mà các vị thính giả cũng đã nói rằng cần phải kiểm soát biên giới, và cái việc mà nhận trẻ em vào thì cũng phải xét cái tùy cái trường hợp. Tại vì khi mà nếu mà nhận hết tất cả các trẻ em đó rồi sau này đó họ cứ tiếp tục là họ gửi trẻ em để họ làm áp lực, thì chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu, và chúng ta ai nuôi, và chúng ta phải cũng cần có công ăn việc làm. Tại vì đối với Tổng thống Donald Trump, an toàn nước Mỹ trên hết, tại vì Tổng thống Donald Trump sợ rằng quân khủng bố và những phần tử xấu có trà trộn vào ở trong cái đoàn người đó, mà chúng ta thấy rõ ràng rằng họ có bạo động ở tại biên giới, họ tấn công cảnh sát và quân đội. Vì vậy cho nên cái chuyện này dù là bắt buộc và phải có chính trị vào, nhưng mà chúng ta bớt nói với chính trị, nhưng mà không thể nào mà không quên cái việc chính trị được. Tại vì đây là cái vấn đề an toàn, cái vấn đề mà an ninh cũng như là vấn đề kinh tế cho nước Mỹ. Dạ, xin mời anh Dương Phục và chị Thủy.
Vâng ạ, thưa ý kiến của chúng tôi là không chống ông Trump, cũng không bênh vực ông Trump, nhưng mà nhìn cái vấn đề nó một cách thực tế là cứ để như thế này thì cái nước Mỹ này sẽ ra sao, khi mà cứ từng đoàn người cứ kéo vào. Cái ý kiến của ông Trump là lập một cái tent city, một cái thành phố lều đó, tức là lập những căn lều để cho người đó không cho vào nước Mỹ nhưng mà ở biên giới, và xét ngay từng trường hợp một để coi là có đủ điều kiện để người ta nhập nước Mỹ không, tức là có điều kiện là lý do chính trị hay không chứ không phải lý do kinh tế, thì mới cho vào nước Mỹ theo đúng với thủ tục của nước Mỹ, chứ không phải là cứ qua được cái đất Mỹ, đặt chân đến đất Mỹ là trở thành công dân Mỹ trong tương lai cứ ở bất hợp pháp như thế. Cái điều đó không đúng, ít nhất là phải có một vài cái thủ tục căn bản nào đó để mà có thể đón nhận những người này. Đó là cái ý kiến của chúng tôi.
Vâng, đó cũng là cái ý kiến mà đó cũng là một cái điều mà có lẽ cả nước Mỹ và Mexico đang có vẻ như là đang đồng ý với nhau để mà sẽ thực hiện. Vậy đó cũng là cái điều yêu cầu
của cái vị thị trưởng của thành phố Tijuana ở ngay biên giới Mỹ Tây Cơ. Thì chị Thu Nga, cái thính giả nghe thì thấy là chị Thu Nga đúng là một người Texan, là một cái xứ của Cộng Hòa, một cái xứ mà hỗ trợ ông Trump. Anh Dân Phục thì nói là không bênh mà cũng không chống ông Trump. Chúng tôi thì đang ở San Francisco, là được coi như là cái lãnh địa của những người mà chống ông Trump, và lại đang sống với lại những đứa trẻ, còn trẻ con cũng rất là chống ông Trump, khi mà tuổi trẻ phải nhận là đa số là chúng có những cái. Nhưng mà riêng về cái vấn đề di dân này đó, thì khi mà đem vấn đề ra mà bàn luận với tuổi trẻ, hỏi chúng thì đầu tiên chúng cũng nói là ở chống ông Trump phải ra chống mọi chuyện này, nhưng mà khi chúng ta bàn sâu hơn thì sẽ thấy rằng sẽ các bậc phụ huynh Việt Nam có thể giúp con em thay đổi ý kiến. Khi mà chúng ta đưa ra những cái lý lẽ, hỏi trẻ con, lắng nghe trẻ con xem ý kiến nó như thế nào. Nó nói vì nó chống ông Trump thì ngay khi nó nói câu đó, nó cũng sẽ thấy cái câu đó không thể là một cái lý do được. Không thể nào là một cái lý do mình chống một cả một cái chính sách chỉ vì mình ghét cái người đó. Mà là tại sao có những cái như thế này, thì tuổi trẻ cũng phải nhìn ra rằng đúng rồi, nước nào cũng phải có biên giới, nước nào cũng phải có luật lệ, và mọi người nhập cư đều phải là được hợp pháp, phải được hợp pháp hóa. Thành ra đây là một cái đề tài chúng tôi thấy rất là thú vị, vì vậy mới đem lên đây để mời khán giả tối nay trong bữa cơm gia đình, trong những ngày kế tiếp khi cái việc họp mặt con cái trong mùa lễ này, thử hỏi ý kiến con mình về điều này như thế nào, và cũng là cơ hội kể cho con cái nghe về lý do tại sao chúng ta có mặt ở tại đây. Cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn anh Dương Phục đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, rất là vui, và rất là cảm ơn quý khán giả đã gọi vào đóng góp, dù quý vị đồng ý hay không đồng ý với cái đề tài này, quý vị cũng đã đóng góp những ý kiến rất là hữu ích để mà các bậc phụ huynh khác có thể dùng đó làm thành những cái kiến thức để mà chia sẻ với con em được. Cảm ơn tất cả những quý vị đang lắng nghe ở ngoài, và tôi xin cáo lỗi những quý vị gọi vào đường dây mà chúng tôi không còn có thể nhận được. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở chương trình tuần sau. Cảm ơn anh Vân Phục, chị Thu Nga.
Chị Thu Nga ơi,
yeah.
Bây giờ thêm một ý kiến nữa là bởi vì chống ông Trump cho nên không ăn con gà Tây nhân dịp Thanksgiving.
Đúng rồi, nhưng mà anh Dương Phục, anh cũng chuẩn bị milk để anh bán nha. Dạ, xin chào tạm biệt ạ.
Dạ.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.